Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 15, câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng nó vào lửa cho cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Suy nghiệm như cây liền cành. Với Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan thân thương với Ngài như là mục tử với đàn chiên. Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh này, Chúa muốn chúng ta đi vào một mối tương quan sâu đậm hơn nữa với Ngài qua hình ảnh cây nho và cành nho.
Nhiều lần Cựu Ước mô tả dân Israel như một gốc nho hay vườn nho của Thiên Chúa. Và thường thì những hình ảnh đó luôn đi liền với những lời khiển trách: Ta trồng ngươi như cây nho sai trái, được tuyển lựa giống tốt, sao ngươi lại trở thành cây nho dại?
Hôm nay, Đức Giêsu tự nhận mình là cây nho thật và Chúa Cha là người trồng nho. Tất cả chúng ta là những cành nho, như cành nho được thông phần sự sống khi gắn liền với thân nho. Người tín hữu cũng nhờ gắn bó với Đức Kitô mà được thông dự vào sự sống của chính Thiên Chúa.
Vì thế, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Lời mời gọi lặp lại nhiều lần gần như nài vang. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện sự kết hợp thâm sâu này với Chúa?
Đức Giêsu cũng cho ta biết là bằng cách nào để cho lời Thầy ở lại trong anh em. Thực tế là khi sống trong Đức Kitô, ta được nuôi dưỡng bằng lời Ngài, bằng tình yêu và ân sủng của Ngài, bằng chính thánh thể Ngài.
Tuy nhiên, bản thân ta không phải lúc nào cũng có thể tiếp nhận dồi dào sự sống của Đức Kitô. Phận người yếu đuối mỏng manh và ma quỷ không ngừng gieo rắc những xấu xa trong tâm tưởng, là những con sâu đục khoét làm cho cành cây bị thương tổn. Những con sâu của sự ích kỷ, kiêu căng, ghen ghét, hận thù.
Ơn Chúa như nhựa sống của thân cây vẫn đủ đầy, nhưng tâm hồn ta có thể bị chặn đứng vì thiếu khả năng đón nhận. Cần nhận ra tình trạng của mình và tìm cách tẩy sạch những mầm bệnh đang khống chế bản thân.
Có thể cành lá không bị sâu xia mà lại mọc ra rất tùm, xem ra cây rất xanh tươi, chỉ có điều là cây không sinh trái. Muốn cây có trái, người trồng nho phải cắt tỉa lá cành. Việc cắt tỉa làm cho dòng nhựa không bị phân tán, nhưng tập trung vào cho hoa sung sức, cho quả đầy đặn. Có cành đã sinh trái, nhưng cần phải cắt tỉa để sinh trái nhiều hơn.
chúa gia nhắm tới việc sinh trái dồi dào, nên người cắt tỉa những rườm rà đang xâm chiếm các năng lực của chúng ta một cách vô ích. Khi đó, chắc chắn có đau đớn, có gian nan khốn khó, nhưng làm sao tránh khỏi hy sinh khi muốn bước theo Đức Kitô và ở lại trong Ngài?
Ở lại trong Chúa không phải là lối nói văn chương, nhưng là một thực tại của hai trái tim hòa nhịp trong yêu thương và tự hiến cho nhau. Để ở lại và hưởng nguồn sống của Đấng Phục Sinh, ta cũng phải chia sẻ thập giá của Chúa. Chính Ngài cũng được Chúa Cha cắt tỉa qua khổ đau và cái chết để đem lại hoa quả ơn cứu độ cho con người.
Chúng ta cần để Chúa Cha cắt tỉa sự rườm rà của những kiểu sống hình thức và háo hức bên ngoài, những tùm của lòng tự ái, của bệnh sĩ diện, bệnh thành tích, tính phô trương và háo danh. Chúa để ta gặp những gian nan, lầm than, đau khổ như một cách thức thanh luyện. Những lúc như thế, ta càng cần ở lại trong Chúa, bằng chìm sâu trong cầu nguyện, bằng việc chu toàn mọi việc với lòng yêu mến cao độ.
Nỗ lực ý chí sẽ không tới đâu nếu thiếu một tình yêu sâu đậm. Tình yêu làm cho người ta ở trong nhau, làm cho ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Chính Chúa mới làm phát sinh nơi ta những hoa trái thánh thiện. Vinh quang của Thiên Chúa là chúng ta sinh nhiều hoa trái. Thất bại của Thiên Chúa là sự cằn cỗi của chúng ta. Không hề có sự xung đột giữa vinh quang Thiên Chúa và sự sống phong phú của con người.
Chỉ trong Chúa, đời ta mới triển nở dồi dào. Một sự độc lập khờ khạo sẽ dẫn đến héo khô và tàn úa. Bất cứ sự toan tính nào nhằm đạt tới kết quả mà không cần tới sự hiệp thông với Chúa đều là một thất bại, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, có những cành nho đầy hoa trái là nhờ sức sống của thân cây mang lại, và cành phải gắn chặt với cây để đón nhận dòng nhựa sống tràn đầy.
Cuộc đời con cũng phải y như vậy, luôn ở lại trong Chúa mỗi phút giây, để tiếp nhận sự sống Chúa hằng tuôn chảy, hầu sinh hoa và kết trái mỗi ngày.
Nhưng ở lại trong Chúa không phải dễ, vì đời con hay mi mê sự thế, tính con hay lỗi ước quên thề, những lời Chúa dạy dễ bỏ bê.
Nhưng con biết xa rời Chúa là đời con sẽ héo úa khô cằn, chẳng còn mong tươi tốt và triển nở, mọi cái sẽ gian dở khó mà thành.
Xin cho con luôn bám chặt vào Chúa, dù nhiều khi bị cắt tỉa đau thương, bởi đời con có những thứ tầm thường vẫn đeo bám làm năng lượng bị hao tổn. Có những bông chôn như cây lá rườm rà, khiến cây đời con không sinh hoa kết trái.
Chúa vẫn mong có từng mùa thu hái, có nhiều hoa trái con cống hiến cho đời. Xin cho con ở lại trong Chúa không ngơi, để đón nhận dòng nhựa nguyên tươi mới, là sự sống Chúa phục sinh vẫn rạng ngời, phát sinh ơn cứu độ muôn đời cho nhân thế.
Amen, Amen.
cành nào nơi thầy không sinh hoa trái.